Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi quý Phật tử, hôm nay các quý vị có vui không? Nhân dịp quý vị vui do niềm vui chùa Tượng Sơn được khánh thành vào ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ nhằm ngày 23 tháng 2 2013. Thầy xin kính gửi đến quý vị đề tài niềm vui trong đạo. Cách đây 3 năm, chùa Tượng Sơn được khởi công trùng tu. Viện Bổn Quốc gia Lê Hữu Trác được Bộ Y tế giao cho công việc làm chủ đầu tư công trình. Nằm trong cụm công trình di tích văn hóa, chùa Tượng Sơn cùng với hai cụm di tích khác là tượng đài và mộ của cụ Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác đã trở thành là một trong những điểm đến của Phật tử huyện Hương Sơn và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Sáng hôm nay, hàng ngàn các vị khách quý và Phật tử trên 64 tỉnh thành đã hội tụ về đây làm lễ khánh thành chùa Tượng Sơn, song song với việc khánh thành bàn giao cụm di tích liên hệ đến cuộc đời của đại danh y Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Y tế, các Thứ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, các Cục trưởng Cục phó, các Vụ trưởng, Giám đốc Sở Y tế 64 tỉnh thành, Giám đốc các bệnh viện trên toàn quốc trực thuộc Bộ Y tế, 200 mấy chục nhân viên của Viện Bổn Lê Hữu Trác và vài trăm các vị khách quý và nhân viên trực thuộc Bộ Y tế đã lần lượt trở về chùa Tượng Sơn để hòa với niềm vui chung. Công trình đã được thành tựu một cách viên mãn. Niềm vui trong Phật giáo được hiểu là thái độ hân hoan, hạnh phúc xuất hiện từ sự trải nghiệm đời sống đạo đức, nâng cao chiều sâu của tâm linh, giúp cho con người vượt qua được các nỗi khổ niềm đau mà phần lớn theo Đức Phật do tâm lý tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ mà ra. Để có được niềm vui trong đạo đó, dựa vào các kinh Đức Phật dạy, thầy lần lượt chia sẻ các nội dung căn bản sau đây. Vấn đề 1: quy ngưỡng ba ngôi tâm linh. Khái niệm ba ngôi tâm linh là một từ dịch thoát từ chữ Tam Bảo trong tiếng Pali và Sanskrit là Tri Ratna, ba viên ngọc quý. Đức Phật sử dụng hình ảnh viên kim cương chỉ cho biểu tượng tâm linh nhằm giúp cho các đệ tử của Ngài đó thấy rõ được giá trị của sự nương tựa kể từ khi mình chính thức trở thành đệ tử Phật. Ba ngôi tâm linh, tức ba viên kim cương quý mà tất cả chúng ta cùng tôn thờ làm thầy, bao gồm Đức Phật Thích Ca lịch sử, giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm trên dưới 30.000 bài kinh, và tất cả các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có tâm đức, có tuệ đức, phụng sự và giúp cho cuộc đời vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Tại sao chúng ta cần nương tựa vào ba ngôi tâm linh? Lý do rất đơn giản là hạnh phúc của con người đó không chỉ liên hệ đến là cơm áo, gạo tiền. Và nó không chỉ đơn giản là sự khỏe mạnh của cơ thể, hoặc nó không thể được đánh đồng với đỉnh cao nhất là các phương tiện giải trí và đời sống văn hóa tinh thần. Vượt lên trên các giá trị văn hóa và tinh thần, hạnh phúc tâm linh do chúng ta nương tựa vào Đức Phật, giáo pháp của Ngài và các vị xuất gia chân chánh sẽ làm cho chúng ta có được sự bình an một cách lâu dài hơn. Lý do thứ hai đó là khoảng trên 90% trong số 7 tỷ người trên hành tinh hiện nay đều chọn tôn giáo làm nơi nương tựa tâm linh của mình. Mặc dầu đạo Phật không đứng đầu về dân số tôn giáo trên toàn cầu, giá trị minh triết của Đức Phật giảng dạy trong cuộc đời của Ngài đó đã được các vị lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và các quốc gia tiến bộ trên thế giới thừa nhận như nguồn minh triết và đạo đức cần thiết cho con người. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã biểu quyết thông qua việc thừa nhận ngày rằm tháng 4 tưởng niệm Ngài Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn là ngày biểu tượng văn hóa thế giới. Đó là một vinh dự lớn và cũng là nỗi niềm hân hoan lớn của tất cả cộng đồng Phật tử Nam Châu. Trong số trên 30 quốc gia đại diện trong Liên Hợp Quốc biểu quyết cho sự kiện trọng đại đó, chỉ có Tích Lan là nước theo đạo Phật thôi. Thử được câu hỏi, những người thuộc các tôn giáo khác, lãnh đạo thế giới và những quốc gia quan trọng thừa nhận các giá trị minh triết của Đức Phật chắc hẳn không vì lý do thiện cảm đâu. Họ thấy rất rõ sau khi nghiên cứu lịch sử của các tôn giáo, đạo Phật đi đến đâu mang lại hòa bình cho các quốc gia, truyền bá con đường trí tuệ và gieo rắc các hạt giống tình thương, cho nên mang lại lợi lạc, hạnh phúc bình an cho mọi cộng đồng, mọi quốc gia, mọi gia đình và mọi người. Và đây chính là tất cả chúng ta, các thế hệ lớn nhỏ khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, tiếp nhận ba nguồn tâm linh như là một cái cơ hội quý để từ đó chúng ta sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, thành công hơn, giàu sang phú quý hơn trong cuộc đời. Đức Phật Thích Ca sanh vào năm 624 trước Tây lịch, là trước Chúa Giêsu ra đời đến 624 năm. Suốt 29 năm đầu đó, Ngài không màng đến việc lấy vợ, một lòng phụng sự cho quê hương xã tắc. Khi bị ép lắm, Ngài mới lập gia thất với công chúa Yayodhara. 10 tháng sau, khi hạ sanh thái tử La Hầu La, Đức Phật cảm thấy rằng là hoàng cung đã có người có thể thay thế cho mình, nên Ngài bàn với công chúa Yayodhara để Ngài được trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Sau 6 năm tu tập, Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo, thực tập thiền định chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Ngài đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. Hiệu của Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương chiếu sáng về trí tuệ, đạo đức, phụng sự, tinh thần sáng tạo để đóng góp cho cuộc đời các nguồn hạnh phúc. Ở Đức Phật đó, có thể nói ta khó tìm được một nhân cách tương tự thứ hai. Nương tựa vào Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy là một vinh dự lớn của tất cả chúng ta. Trong rất nhiều năm qua, các quý Phật tử đã có cơ hội đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, nghe các thầy, các sư cô thuyết giảng, nhưng chưa chính thức làm lễ kết nạp trở thành Phật tử. Thì ngày hôm nay, nhân ngày khánh thành chùa Tượng Sơn, quý vị đã phát nguyện chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật là một điều rất có ý nghĩa. Thầy tin tưởng rằng là kể từ ngày hôm nay trở đi, cuộc đời của các vị thiền hữu tri thức làm lễ nương tựa vào Ba Ngôi Tâm Linh đó sẽ khác hẳn. Ta sẽ sống hân hoan hơn, tích cực hơn, an vui hơn, để làm nhiều việc đáng làm và đóng góp cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Ngôi Tâm Linh thứ hai là những lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật. Trên dưới 30.000 bài kinh, đó là một kho tàng tâm linh vô giá mà không phải tôn giáo nào cũng có được như Đức Phật. Đức Phật không lập ra tôn giáo để Ngài được tôn thờ. Đức Phật không đánh đồng Ngài với Thượng Đế và các thần linh. Đức Phật chỉ yêu cầu chúng ta thừa nhận Ngài là một con người giác ngộ thôi, tức là người đã mở mắt được trí tuệ, thấy rõ được thế giới, nhân sinh, nghiệp quả, sự vận hành của mọi thứ trong cuộc đời này, và dạy chúng ta các phương pháp để khắc phục nỗi khổ niềm đau cá nhân, gia đình, cộng đồng, để ta xứng đáng được hạnh phúc. Rất tiếc, trong 2.000 năm trôi qua, Phật giáo Việt Nam đã ít nhất có 1.000 năm bị ảnh hưởng nền văn hóa Phật giáo của Trung Quốc do 1.000 năm Bắc thuộc. Những bài kinh mà tất cả tăng ni Phật tử tại Việt Nam đọc tụng thường lệ thuộc vào các nghi thức đọc tụng của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên số lượng các bài kinh mà người tại gia cần biết lại không có cơ hội để biết. Do đó chúng ta ít khi nắm vững được những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật. Sáng hôm nay chùa Tượng Sơn đã cúng dường án tống đến các quý khách một bộ sách gồm có 5 quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, Thiền dưới ánh sáng khoa học, Để gió cuốn đi, Con đường chuyển hóa, và một đĩa CD chứa 7 bài thuyết giảng dành cho người tại gia. Bài quyển kinh đầu tiên đó rất cần thiết cho người tại gia. Ngày mai đó thì số lượng 2.500 quyển kinh sẽ được chuyển ra chùa Tượng Sơn. Thầy sẽ tiếp tục phân phối tặng biếu đến các quý Phật tử. Đọc vào quyển kinh gồm có 10 bài kinh căn bản, các vị Phật tử tại gia sẽ thấy rất rõ Đức Phật dạy kỹ về các kỹ năng và nghệ thuật để xây dựng tình yêu, hạnh phúc trong hôn nhân, gia đình, quản trị xã hội và các mối tương quan xã hội khác. Đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta các cách thức để chặt đứt toàn bộ các gốc rễ và niềm đau, niềm gốc khổ và niềm đau. Cho nên các quý Phật tử nên siêng năng đọc 10 bài kinh này. Sau vài tháng đó, chùa Thiện Sơn sẽ ấn tống quyển kinh Phật cho người tại gia, gồm khoảng 75 bài kinh căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta các nghệ thuật để sống hạnh phúc và xử lý đến tận gốc rễ khổ đau. Đọc vào các bản kinh này thì chúng ta thấy đạo Phật có mặt trên cuộc đời không phải để cho con người phục vụ, mà đạo Phật có mặt để phục vụ cho nhân sinh. Cho nên nhận lời dạy cao quý của Đức Phật làm bậc thầy đó, chúng ta sẽ thoát khỏi mê tín dị đoan, thoát khỏi cái ấp nô lệ vào các thượng đế và các thần linh. Chúng ta sẽ trở thành những con người tự do đích thực, sống đạo đức, hiếu kính với cha mẹ, có biết ơn với thầy cô giáo và yêu nước, làm các việc nghĩa lệ để đóng góp cho cuộc đời ngày càng được tốt đẹp hơn. Kho tàng minh triết Phật dạy có thể được phân làm các nhóm. Những lời dạy về chân lý bao gồm những bài kinh Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, nhằm giúp chúng ta thấy rõ nguyên nhân đầu tiên trong vũ trụ này là không có. Tất cả nương nhau mà hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, rồi lại tiếp tục hình thành ra một quy trình tương tự. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy chúng ta những bài kinh mà lối sống đạo đức sẽ giúp cho mỗi người đã trải nghiệm được hạnh phúc. Về quan niệm xã hội, Đức Phật dạy một chủ nghĩa bình đẳng, không có các hình thái bất công xã hội, không có hình thái phân biệt giới tính. Mỗi người phải tự phát huy đời sống nhân cách phẩm hạnh đạo đức của mình để chúng ta có giá trị và phụng sự các giá trị đó cho cuộc đời. Về phương diện tâm linh đó thì Đức Phật giảng dạy các cách thức thực tập để giải quyết các thách đố, những hậu quả xấu, những bất hạnh, chướng duyên, tai ương, tật ách, để cuộc sống chúng ta ngày càng trở nên hạnh phúc và bình an. Đó là những phương diện cao quý trong lời dạy Đức Phật. Và do vậy, việc nương tựa vào lời Phật dạy như là một bậc thầy sẽ giúp chúng ta có được các kỹ năng sống tốt, các nghệ thuật sống hạnh phúc cho mình và cho người thân. Ngôi tâm linh thứ ba là các vị xuất gia chân chính, những vị đã giác ngộ lý tưởng của Đức Phật suốt một cả một đời tu, không màng đến việc hưởng thụ, lập gia đình, sống một cách vô ngã vị tha, phụng sự cho cuộc đời. Nơi đâu có nhu cầu thì xung phong đến, làm xong rồi thì không kể chiến tích và công lao, thể hiện một đời sống rất là bình dị mà thanh cao, gần gũi, và có thể trở thành là một cái nguồn tư vấn về chuyện gia đình, xã hội và tâm linh mỗi khi các quý Phật tử và người tại gia có nhu cầu. Cho nên ngày xưa đó, việc tang, việc hỷ, việc nước, việc dân, việc xã hội thì mọi thành phần trong xã hội đều đến với nhà chùa để nhờ các bậc cao tăng tư vấn, nhằm giúp cho chúng ta có thêm những giá trị tham khảo, nhờ đó chúng ta vượt qua được rất nhiều các thách đố trong cuộc đời. Thì lát nữa tất cả các vị sẽ nhận ba ngôi tâm linh làm thầy. Và đây là một diễm phúc rất lớn cho chúng ta. Các quý vị cần chia sẻ niềm vui giác ngộ đạo Phật, trở thành Phật tử với người thân của mình, để tất cả mọi người thân trong gia đình của mình cùng hướng về Phật Pháp và cùng sống hạnh phúc hơn. Vấn đề 2, năm điều đạo đức Phật dạy. Sau khi nương tựa vào ba ngôi tâm linh, tất cả những người nhận Đức Phật làm thầy đó cần phải tình nguyện giữ năm điều đạo đức cao quý sau đây. Đạo đức 1: không giết người, bảo vệ hòa bình. Giết người là một tội phạm. Đức Phật thường dạy chúng ta lấy mình làm ví dụ: không tự mình giết, không bảo người khác giết, không đồng lõa với sự giết hại. Sự sống của con người và mọi loài là quý giá hơn hết. Ta mất đồ đạc, vật dụng, hoặc là do thiên tai, các tai nạn con người tạo ra, ta có thể tạo dựng lại nhiều hơn. Nhưng khi mất sự sống là chúng ta mất cơ hội để có được những thứ đó. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải giữ tâm mình được bình an khi có kẻ gây sự, kiếm cớ, phá phách, phạm pháp, thì ta không nên làm thay thế chức năng của luật pháp. Hãy để luật pháp làm công việc công bằng xã hội. Còn mình phải thoát ra khỏi cái cơn hận thù để không lỡ ý hoặc cố tình tạo ra cái chết chóc mà vốn dẫn đến một hậu quả rất xấu ở hiện đời cũng như là đời sau. Giữ được giới thứ nhất này, chúng ta đang góp phần bảo vệ hòa bình và giữ gìn được cái sự cân bằng sinh thái, do chúng ta tôn trọng sự sống của các loài động vật cũng như là các loại thực vật nói chung. Đạo đức 2: không được trộm cướp, chia sẻ sở hữu tài sản cho những người bất hạnh hơn. Trộm cướp là một thói quen xấu. Đức Phật dạy những gì không cho thì không được lấy. Những gì không thuộc về mình á thì đừng nên sở hữu quá nó. Tất cả mọi người phải chân lắm tay bùn, khó khăn vất vả, mưu sinh lắm mới có được chén cơm, manh áo, sở hữu tài sản, tiện nghi vật chất, nhà cửa để sống hạnh phúc bình an cho mình và cho người thân. Khi mất đi những thứ đó, ta khổ đau dường nào thì những người khổ chủ khác khi bị ăn cắp cũng không thoát khỏi tâm trạng vừa nêu. Tôn trọng sở hữu của mình thì cần tôn trọng sở hữu của tha nhân. Ngoài ra Đức Phật khuyên mỗi khi có điều kiện, ta nên chia cắt các cái tiện ích vật chất của mình cho các mảnh đề bất hạnh hơn, để cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ, niềm đau, nhờ đó tất cả cùng hướng về sự an vui và hạnh phúc. Lá lành đùm lá rách là văn hóa của Việt Nam, và đây cũng là văn hóa Phật giáo mà 26 thế kỷ qua đó lời Phật dạy vẫn còn giá trị để làm cho chúng ta sống tình người hơn và chăm sóc cho các mảnh đề bất hạnh hơn chúng ta. Đạo đức 3: không được ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Theo lời Phật dạy trong các kinh đó, chúng ta có thể sử dụng chung một con đường, ăn chung một mâm cơm, uống chung một nguồn nước, nhưng chúng ta không thể xài chồng chung và sử dụng vợ chung, ngoại trừ một số cộng đồng do cái phong tục tập quán liên hệ đến tôn giáo mà họ có khuynh hướng như thế và đã trở thành một cái thói quen tiêu cực như thế. Còn khắp thế giới ở đâu cũng đề cao tinh thần chung thủy một vợ một chồng thôi. Trong các loại ích kỷ thì ích kỷ một vợ một chồng là hợp pháp nhất và đáng được bảo hộ nhất và giữ gìn nhất. Chúng ta có thể cho mọi thứ nhưng không thể cho chồng mình đến với cô khác, không thể cho vợ mình đến với ông khác. Thì đó là quy luật hạnh phúc để xây dựng tổ ấm. Đạo đức thứ 4: không được dối gạt, nói lời chia rẽ, nói lời văn tục, nói lời thị phi. Người tu học Phật nói rất ít, nhưng nói cái gì chất cú và có giá trị cái đó. Cái gì không biết thì tìm hiểu tận tường, không nên phát biểu vội vã, vì như thế chúng ta sẽ phải hối hận và gây nghiệp ăn quán giang hồ. Cho nên tu học Phật chúng ta phát nguyện nói những lời có sự thật, không tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của những điều phi chân lý, cũng không nói những lời gì gây chia rẽ hận thù, không nói những lời chì chiết, quyền rủa, chửi bới, thề thốt, nặng lời, và phải nói những lời thật sự có ý nghĩa và giá trị. Mỗi khi bị một nỗi hàm oan thì Đức Phật khuyên chúng ta phải bộc bạch nhằm giới thiệu sự thật, khẳng định sự thật cho mọi người không còn cơ hội hiểu sai, hiểu lầm. Chúng ta không nên nói xấu sau lưng, chọc gậy bánh xe, phá đám, gây hận thù. Điều đạo đức năm: không uống rượu và các loại ma túy. Ma túy được xem là bị nghiêm cấm trên toàn cầu. Ma túy là tội phạm quốc tế. Người vướng vào các đường dây tội phạm ma túy bao gồm trồng trọt, buôn bán, tàn trữ, sử dụng đều bị nghiêm cấm bởi luật pháp, vì ma túy làm cho con người đánh mất tương lai, tạo ra các tệ nạn xã hội, những bất ổn gia đình, bị tâm thần, quan tưởng và nhiều chứng bệnh nặng nề khác. Nó là nguồn gốc của mọi bất ổn gia đình và xã hội. Đập đá, thuốc lắc, thích keo và các loại ma túy tổng hợp khác cần phải được loại trừ. Rượu đã trở thành là nguyên nhân tiềm ẩn của các loại tội phạm. Có nhiều người bình thường rất tốt, rất đứng đắn, nhưng khi rượu vào lời ra, thậm chí có thể ấu đả, gây thương tổn và chết người. Có người uống rượu vào phạm tội hiếp dâm, lừa đảo và gây rất nhiều các bất ổn, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với vợ và các con. Chính vì thế người tu học Phật, dầu luật pháp cho phép uống rượu, cũng không nên sử dụng rượu để chúng ta có được sức khỏe bền vững, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân của chúng ta. Năm điều đạo đức vừa nêu theo Đức Phật là nền tảng hạnh phúc vô cùng quý giá, là cơ sở quan trọng của mọi luật pháp trên thế giới. Tất cả các luật pháp Đông và Tây, cổ và kim cũng đều chỉ xây dựng trên nền tảng năm điều đạo đức cao quý đó thôi. Khi phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật, nếu lỡ không giữ được một điều đạo đức nào, không vì thế tội nặng hơn. Trong Kinh Na Tiên có đoạn khẳng định người tu học Phật lỡ không giữ được các điều đạo đức, chẳng những tội không nặng hơn mà có cơ hội được giảm tội, là vì khi chúng ta phạm vào những điều đạo đức đó, tâm mình trở nên say rứt, khó chịu, và đây là điểm mấu chốt về sau này chúng ta kiên quyết không tái phạm thêm một lần nào nữa. Còn những người không hề biết đó là con đường tội lỗi, lỡ phạm những điều sai trái, gây những bất ổn xã hội, gây nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người thân đó, thì có cơ hội lún lút sâu trong con đường tội lỗi và bất hạnh hơn. Cho nên kể từ ngày chúng ta chính thức trở thành đệ tử Đức Phật thì hãy nên mạnh dạn học theo gương hạnh đạo đức của Đức Phật để trở thành những người có giá trị cho bản thân và tha nhân. Vấn đề 3: quan hệ vợ chồng. Trong Kinh Thiện Sinh, Kinh Tăng Chi và nhiều bài kinh khác, Đức Phật dạy về nghệ thuật xây dựng hạnh phúc vợ chồng. rất kỹ lưỡng. Ở đây thầy xin trích dẫn một phần nhỏ của kinh Thiện Sinh. Đức Phật quy định về 5 điều đạo đức mà người chồng cần ứng xử, 5 điều đạo đức mà người vợ cần hồi đáp đối với chồng mình, nhằm xây dựng hạnh phúc một cách bền vững. Một trong 5 điều đạo đức người chồng cần đối xử với vợ là tùy thời mua nữ trang và quà tặng cho vợ. Có lẽ quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi nghe thấy bậc đại giác ngộ như Đức Phật lại dạy hạnh phúc gia đình một cách rất là tinh tế về tâm lý. Phần lớn khi làm quen với nhau đó, các chàng trai đều mượn cái quà nho nhỏ để gói trọn trái tim yêu thương của mình dành cho những cô nàng. Nhưng khi chính thức trở thành là vợ chồng rồi đó, thì phần lớn các quý ông chồng đó có thói quen suy nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần phải màu mè nữa, cho nên họ quy đổi tình yêu bằng nồi ơ son chảo vật dụng trong gia đình thôi là đủ rồi. Đang khi đến ngày lễ cưới, ngày sinh nhật, rồi chồng đi công tác xa trở về đó, thì người vợ hy vọng rằng là chồng mình sẽ có một món quà có giá trị về tình yêu, thì càng trông đợi nhiều quý bà trớ ngớ khi thấy rằng chồng mình mang về tay không. Nhiều cô cảm xúc nặng là nghĩ rằng là chồng mình có lẽ phải lòng một cô nào đó rồi, cho nên không còn mặn mòi với mình như là thuở mới yêu thương nữa. Hai thái độ tâm lý đó khác nhau đã làm cho cái sự hiểu lầm giữa vợ chồng có thể phát sinh. Do đó là người chồng cần phải tinh ý về những việc nho nhỏ như thế này để giữ gìn hạnh phúc mà hai bên đã dày công bảo hộ. Một trong 5 điều đạo đức mà người vợ ứng xử với chồng là tôn trọng chồng trước, sau, trong và ngoài. Đó là 4 trạng từ chỉ nơi chốn. Tôn trọng chồng trước gia đình chồng và bạn bè cũng như là xã hội thì người chồng sẽ nở mặt nở mày với mọi người. Tôn trọng chồng á ở sau lưng, tức là chúng ta cảm thấy chồng hơn mình một cái đầu thật sự, và ta nể chồng thì chồng mới cảm thấy hạnh phúc vì mình trở thành là nơi nương tựa và nâng đỡ cho vợ. Chồng thường cao hơn vợ một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen đó thì người chồng luôn có chiều cao cao hơn. Nghĩa bóng đó là người chồng phải giỏi giang hơn, thông minh hơn, vị thế xã hội lớn hơn và là trụ cột chính của gia đình. Là khi vợ sẽ làm những công việc ít hơn một chút yếu, chia sẻ các trách nhiệm gia đình để cho con cháu trong gia đình nó được hạnh phúc. Cho nên chị em nào mà đóng vai nữ tướng ở trong nhà mà qua gia đình chồng cũng tiếp tục đóng vai nữ tướng, ra ngoài xã hội mà có mặt chồng cũng đóng vai nữ tướng, thì các ông chồng sẽ mặc cảm và vác lên trên vai mình một gánh nặng tâm lý bị bên gia đình người ruột thịt đó tấn công, bạn bè chơi trách, và cái sức ép đó sẽ làm cho cái tôi của người chồng nó bị đánh đố. Cho nên sau này quý bà vợ có vai trò xã hội, lương bổng cao, thành công lớn thì cũng nhớ lời Phật dạy là nể chồng, bằng không đó thì khó mà giữ được hạnh phúc gia đình. Đang khi các cô thư ký riêng ở công ty, xí nghiệp, cơ quan trẻ trung, đẹp, vui vẻ, nước hương thơm phức, nói chuyện dạ bẩm trình thưa, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, mà về nhà thì phải đối diện với một người vợ cũng giống như Hà Bá, thì các quý ông chồng thỉnh thoảng sẽ phải suy nghĩ lại. Cho nên nể chồng trước sau trong vài thì quý bà quý cô khỏi lo chồng ăn hủ tiếu, bánh canh, phở hay là xôi, bất cứ cái gì vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra 7 loại chồng và 7 loại vợ. Chồng như cha, vợ như mẹ, chỉ cho người chồng người vợ hy sinh cho người còn lại, đóng vai trò như là cha mẹ trong gia đình vậy. Chồng như anh trai, vợ như chị gái, mức độ châu lo cho người bạn đời của mình chỉ dưới cha mẹ một cấp thôi, cũng rất là chỉnh chu. Chồng như em trai, vợ như em gái, tức là mình nể cái người mình thương, hài hòa, hợp tác, gắn kết, cho nên đó, mọi thứ đâu đó đã được ổn định. Chồng là vợ, chồng là người đồng hành của vợ, vợ là người đồng hành của chồng. Đây là mô hình lý tưởng nhất mà Đức Phật khuyên các cặp vợ chồng nên phát huy. Chồng và vợ là kẻ sát nhân, tức là mắng chửi, cãi lộn, rồi bạo lực gia đình, hành hạ lẫn nhau, tạo cho nhau các địa ngục sống. Chồng và vợ như là kẻ phá của, tức là ăn xài quan phí, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, tiền làm được không dành dụm xây dựng tổ ấm. Và cuối cùng á, chồng và vợ như là những người dưng, tức là chẳng có trách nhiệm gì với nhau, chẳng quan tâm, chẳng chăm sóc tổ ấm gia đình. Trong 7 loại vừa nêu, Đức Phật đề cao vợ chồng là bạn đồng hành. Dựa vào tâm lý học Phật giáo đấy, khái niệm bạn đồng hành có thể gồm có 3 phương diện. Chồng và vợ phải là bạn thân của nhau. Là bạn á, chúng ta ít mong cầu người khác làm cho mình, mà mỗi khi mình đóng góp, cống hiến gì cho bạn, lòng chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình an lắm. Khi trở thành vợ chồng, phần lớn chúng ta nghĩ đến cái tình nghĩa vụ, cái bổn phận, cái trách nhiệm, và ở một cái mức nào đó chúng ta đánh đồng nó như là cái bắt buộc về dân sự hay là luật định. Cho nên chúng ta đã không còn hy sinh cho nhau nữa, nghĩa tưởng cho nhau những giá trị cao quý và mang lại cho nhau những nỗi niềm hạnh phúc, làm như là sự trả bài. Thứ hai, đồng hành được hiểu vợ và chồng là bạn tình của nhau. Đây là yếu tố mà phần lớn sau 5 năm hôn thú đó, nhiều cặp vợ chồng dần dà quên lãng đi. Bạn tình đó là phải hiểu nhau về tánh tình, rồi phải biết chia sẻ hạnh phúc, giác quan đối với nhau, chia sẻ những gánh nặng gia đình và làm mọi thứ để cho cả hai cùng được hạnh phúc. Thống kê xã hội học ở Hoa Kỳ cho biết, phần lớn sau 5 năm hôn thú đó thì tỷ lệ ly dị khá cao. Hoa Kỳ đứng đầu bảng có 51% ly dị toàn cầu. Châu Âu có tỷ lệ ly dị từ 35% cho đến 50%. Các nước theo Phật giáo nhiều như là Tích Lan, tỷ lệ ly dị là không đáng kể. Là bởi vì cái điều khó nói là bạn tình á, nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Một người có nhu cầu quá cao, một người đó thì không màng đến cái nhu cầu đó, dẫn đến một tình trạng đời sống hôn thú bị khập khiễng. Nói ra thì ngại, nhiều chị phụ nữ có cảm giác rằng mình như là con vật hay là vật dụng để chồng hưởng thụ. Và nhiều người vợ đó, mong chồng mình đó, thể hiện được cái tình cảm hạnh phúc yêu thương, thì đó lúc dài 3 tháng chẳng có. Từ đó nó dẫn đến cái sự trống vắng, cô đơn, buồn chán, dẫn đến rất nhiều các cái khập khiễng trong hôn nhân. Thứ ba đó, vợ và chồng đồng hành phải lập hôn thú hợp pháp để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của nhau. phần lớn những người thổi gạo góp cơm chung á, sau vài ba năm, nhiều nhất là 10 năm là đổ vỡ. Vì họ đã ăn cơm trước kẽn. Và về phương diện này thì người nam thỉnh thoảng sẽ có thói quen suy nghĩ rằng, nếu cô ấy trao thân gỡ phận dễ dàng cho tôi thì cô ấy cũng có thể làm công việc đó với các chàng trai và những người đàn ông còn lại. Mặc dầu có logic nhưng phần lớn là không có chân lý. Sự thiệt thòi trong các cuộc hôn nhân không lập hôn thú bằng phương diện luật làm ở chị em phụ nữ. Khi ly dị, chị em phụ nữ gần như là phải ra đi trắng tay. Đang khi mình phải có con, mà con thì thường gắn kết với người mẹ. Ở các nước tiên tiến đó, thì để người mẹ được quyền nuôi con, người mẹ phải có điều kiện kinh tế vững vàng. Và khi ly dị và trong giai đoạn ly dị đó, cả hai bên ràng buộc lẫn nhau không rời khỏi quốc gia mà cũng không rời khỏi cái khu vực mình đang sống trong vòng 100 cây số, có khi là 200 cây số. Từ đó mà các phương diện sinh hoạt xã hội khác theo đó bị trở ngại rất nhiều. Thì tốt nhất là phải có lên xe hoa, vừa là nỗi niềm vinh dự, vừa là một sự bố cáo với bà con làng xóm họ tộc và thân hữu rằng người nữ ấy, người chồng ấy như thuyền đã đóng dáng nè, để mà người ta tôn trọng và góp phần giữ gìn hạnh phúc gia can chung. Cho nên thời Đức Phật và trải dài 26 thế kỷ đó, thì khi con em Phật tử làm lễ cưới thì tổ chức tại chùa. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, sau hơn 50 năm Phật giáo bị suy vi, cái truyền thống làm lễ cưới tại chùa đó trở nên nó bị quên lãng. Và kể từ năm 2013 này, chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử tại Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn khi làm lễ cưới đó thì nên hướng dẫn con em mình đến chùa Tượng Sơn để làm lễ. Gia đình nào khá giả thì làm hai lần, tổ chức lễ cưới tại chùa, sau đó tổ chức lễ cưới tại một nơi mà mình thích. Tổ chức lễ cưới tại chùa thì không có tốn tiền, lại có được công đức, được hướng dẫn về nghệ thuật sống hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy, có sự chứng minh của mười phương chư Phật, thì cái bền bỉ trong hôn nhân và những lối sống tích cực khác sẽ có thể được thực hiện tốt hơn. Vấn đề 4, thờ phượng tâm linh tại nhà. Sau khi trở thành Phật tử, mỗi Phật tử đó ở trong nhà phải có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là cửu huyền thất tổ, bao gồm ông bà tổ tiên nhiều đời của họ tộc chúng ta. Vì nếu không có họ, chúng ta không có mặt với tư cách là con người. Đức Phật khẳng định trong các kinh là con người chúng ta có được phước báo hơn hết tất cả các loài trên hành tinh này và trong vũ trụ bao la này. Vì đó khi sống trong hoàn cảnh khó khăn, đừng vì thế mà ta có lối suy nghĩ muốn tự tử. Vì các loài động vật, nhất là những loài gia súc sống trong các gia đình cao quý ở phương Tây, được chăm sóc chu đáo, cũng không có được cơ hội phát triển được đạo đức, tâm linh, văn hóa, giáo dục, truyền thông, tổ chức xã hội và đời sống sinh hoạt như là của con người. Cho nên đừng vì cái khổ về vật chất mà chúng ta nghĩ rằng cuộc đời của mình là không có giá trị. Hạnh phúc theo Đức Phật được gồm có 3 phương diện: hạnh phúc giác quan do con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân cảm thấy sung sướng; hạnh phúc văn hóa, tức là những nỗi niềm vui do chúng ta thưởng thức giải trí, các loại hình văn hóa, vật thể, phi vật thể mà lịch sử loài người đã cống hiến cho chúng ta. Hạnh phúc và tâm linh, tức là sự thực tập vượt qua nỗi khổ niềm đau để chúng ta trở thành những con người thật sự có được bình an. Loại thứ ba này là rất quan trọng mà phần lớn những người tu học Phật sẽ đạt được. Trong kinh Đức Phật khẳng định cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Và bài kinh Trường Bộ Đức Phật khẳng định cha mẹ là Thượng Đế đích thực. Chưa có một tôn giáo nào đề cao vai trò đạo đức và thiêng liêng của cha mẹ như là trong đạo Phật. Có một số tôn giáo, trong đó có Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, có lịch sử gần 2000 năm cấm các tín hữu không được thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Kể từ Công đồng Vatican II năm 1963 thì cái lệnh cấm thờ ông bà tổ tiên mới được tháo dỡ. Và chỉ khoảng 20 năm trở lại đây đó thì cái chính sách đó mới được vận dụng ở nhiều nơi. Bởi vì các tôn giáo vừa nêu xem cha mẹ sau khi chết là ma quỷ, còn đang khi Đức Phật xem cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà. Bây giờ mình không tôn kính cha mẹ, người đã dày công khổ đau tặng chúng ta sự sống, thì rõ ràng là chúng ta thiếu đi tình người. Ngoài việc thờ ông bà cha mẹ thì chúng ta cũng phải bình đẳng với ông bà cha mẹ bên vợ hoặc là bên chồng. Nho giáo cấm vợ không được thờ cha mẹ ruột trong bàn thờ tổ tiên của nhà chồng, đó là một sự bất công. Còn dân quốc Phật giáo dạy chúng ta thờ phượng một cách bình đẳng, bên phải dành cho họ tộc nội, bên trái dành cho họ tộc ngoại mặc định. Các cụ cha mẹ thì ngồi cùng một cấp, các cụ ông ngồi cùng một cấp, các cụ sơ, cụ cố ngồi cùng một cấp. Cúng cho ông bà cha mẹ phải cúng bằng thực phẩm chay, không nên thiết đãi thức ăn mặn vì gieo nghiệp sát. Đức Phật khẳng định trong các kinh người chết không còn các hoạt động cơ bắp và thần kinh, cho nên không thể nhai, không thể nuốt, không thể tiêu hóa, không thể tuần hoàn. Do đó việc cúng chỉ là thể hiện lòng tôn kính, tượng trưng như là sự uống nước nhớ nguồn thôi. Nhớ đừng nên cúng các món ruột cho ông bà tổ tiên. Có nhiều người còn sống đó, là những người uống rượu. Khi cúng rượu, chúng ta cứ hình dung nếu tiếp tục mà người đó hưởng thụ thì cuộc đời của người quá cố đó lại càng bi đát nhiều hơn nữa. Theo Đức Phật, sau khi chết dài 3 phút, tối đa là 49 ngày, tất cả đều phải tái sanh theo nghiệp. Không có tình trạng người chết tiếp tục sống dưới lòng đất, mà dân gian thường gọi là âm phủ. Cho nên không nên đốt giấy vàng mã tốn kém tiền bạc, vừa gieo nghiệp phát của mà vừa không mang được lợi lạc gì. Dân hóa Phật giáo dạy chúng ta hãy sử dụng những đồng tiền cao quý đó làm từ thiện vào những dịp lễ tang, lễ cưới, lễ sinh nhật, những cái gì nó liên hệ đến hạnh phúc của con người đó thì chúng ta cần phải làm, thì nhờ đó kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Bàn thờ Phật nên đặt ở vị trí chính giữa của gian thờ Phật hay là gian thờ chung với ông bà cha mẹ. Vị trí của bàn thờ Phật đó phải quan trọng. Chiều cao của bàn thờ Phật không nên quá 1,5 m. Không nên cúng thực phẩm mặn cho Đức Phật, chỉ cần cúng hoa trái, một bát hương, 3 ly nước trong có nắp đậy, mỗi ngày phải làm vệ sinh chân hương tối thiểu là một lần. Đối với ông bà tổ tiên thì cũng thế. Tất cả chúng ta mỗi ngày tắm một lần, có người tắm 2-3 lần. Mà bàn thờ ông bà tổ tiên và thờ Phật mà đến 365 ngày mới làm một lần thì quá tệ. Cúng như thế thì chẳng có phúc gì. Do hơn 50 năm qua Phật giáo bị suy vong ở tại Nghệ An và Hà Tĩnh, không có tu sĩ, các thầy cúng, thầy mo đã hướng dẫn nhiều tập tục mê tín, làm cho rất nhiều người thờ Phật sợ hãi. Trên bàn thờ để rất nhiều các bát hương, đốt quanh năm suốt tháng mà chẳng hề làm vệ sinh bát hương gì hết. Kể từ ngày hôm nay, các quý vị nên sống theo văn hóa đạo Phật. Dầu bàn thờ mình thờ đến 50 cụ tổ trong họ tộc, thờ nhiều vị Phật thì cũng chỉ có một bát hương duy nhất mà thôi. Vì cúng là sự tôn kính, chứ không có ai ăn uống được gì từ việc cúng của chúng ta. Thờ Đức Phật khác với thờ Thượng Đế và các thần. Cho nên mỗi khi ta niệm danh hiệu các Phật và Bồ Tát, chúng ta nên phát nguyện học hỏi theo các đức hạnh cao quý của các ngài. Đó là cách thức chúng ta trở thành các nhân cách vĩ đại đó. Ai muốn con của mình và bản thân mình có được niềm vui, nụ cười hớn hở, rộng lượng thứ tha, bao dung quảng đại thì nên thờ Đức Phật Di Lặc. Mà chùa Tượng Sơn chúng ta ở cổng ra vào phía tay trái có tượng Đức Phật Di Lặc đứng 3 mét, như là biểu tượng của nhân cách vừa nêu. Bụng của Đức Phật Di Lặc rất to, không phải do uống bia, nhậu rượu, thiếu vận động mà ra, mà là cái cách biểu tượng cho sự rộng lượng về tâm ý, để chúng ta dễ hình dung. Bụng có thể chứa được tất cả mọi thứ mà. Cái miệng của ngài cười toe toét, cười mát trời ông địa, để tượng trưng cho tâm hoan hỷ, hạnh phúc, bình an. Nó tốt ra từ cái tố chất tâm ở bên trong, chứ không phải là bằng cái thuật ngoại giao hay là sự khéo léo. Mỗi ngày các quý Phật tử nên tập cười như Đức Phật Di Lặc. Quý cô trẻ trung mà cười đó thì chồng thương nhiều hơn, chung thủy hơn. Quý bà mà cười thường xuyên đó thì thấy mình trẻ hơn 10 tuổi. Quý ông mà cười thường xuyên thì tâm mình sẽ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, bình an. Nên giữ niềm vui nụ cười như Phật Di Lặc. Ai muốn bản thân và con cái của mình có được yếu tố hiểu đúng và thương đúng, nhổ lên nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, thì nên học theo đức hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vị Bồ Tát từ bi quảng đại biểu tượng cho tinh thần từ bi bao dung này. Ai muốn con mình và bản thân mình có tinh thần tự lực, sáng tạo, vô ngã, vị tha, phụng sự, trí tuệ tuyệt vời thì nên thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Cho nên mỗi khi ta thắp nhang thờ các Phật, nên học hỏi theo các nhân cách vĩ đại đó. Đừng quan trọng quá cái việc cầu nguyện suông. Vì cầu nguyện suông theo Đức Phật là một trong 8 loại khổ mà ngài khẳng định chúng ta cần phải tránh khỏi nó. Theo Phật giáo, thay vì chúng ta muốn có một đàn gà con, tốt nhất hãy tạo ra rất nhiều quả trứng gà có trống và ấp đúng phương pháp. Và Đức Phật khẳng định ngài là cái con gà đầu tiên tự mình mổ vỏ trứng gà và chui ra một cách an toàn, đi từng bước đầu tiên mà không cần đến sự trợ giúp của con gà mẹ. Đó là tinh thần rất là tự lập, không dựa dẫm, sáng tạo, bản lĩnh, tự mình thắp đuốc lên mình đi, tự mình xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình. Ai cũng có được tiềm năng vô giá đó. Cố gắng khai thác tiềm năng này để chúng ta trở thành là những người hữu dụng. Cho nên mỗi nhà phải có 2 bàn thờ trong 1 gian thờ. Trong trường hợp nhà nào quá chật, chỉ có đủ chỗ cho 1 gian thờ, Phật Bồ Tát ta thờ ở vị trí cao hơn, kế đến là ông bà tổ tiên. Ai không có di ảnh của các cụ thì nên làm 2 bài vị, một bên để là bàn thờ cửu quyền thất tổ họ bên chồng, và một bên để là bàn thờ cửu quyền thất tổ họ bên vợ. Như vậy mỗi khi thắp nhang ông bà tổ tiên, chúng ta đồng lúc tôn kính cả 2 họ tộc gắn liền với sự ra đời của chúng ta. Ngoài 2 bàn thờ vừa nêu, người tu học Phật chân chính không thờ Thượng Đế, các thần linh, thổ địa, thần tài, táo quân, mẹ sinh mẹ độ và quan thánh đế quân. Quan Công là tướng của Lưu Bị, những người theo Tào Tháo và những phe phái chính trị khác không thuộc về nhóm của Lưu Bị xem Quan Công là kẻ thù. Không phải người Trung Quốc nào tại Trung Quốc cũng thờ Quan Công. Người Việt Nam sống tại Việt Nam mà thờ Quan Công là lộn văn hóa rồi. Người Việt Nam phải thờ thần Việt Nam. Việt Nam chúng ta có Đức Thánh Trần Hưng Đạo, người có công trực tiếp đánh thắng giặc Nguyên Mông, giành độc lập chủ quyền từ phương Bắc tức Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bỏ ý tưởng báo quyền đối với Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Cho nên người Việt Nam phải thờ thần Việt Nam. Mà Thánh Trần Hưng Đạo còn là Phật tử rất thuần thành, một nhân cách rất vĩ đại. Việc thờ phượng như thế, một mặt chúng ta uống nước nhớ nguồn, ghi công tất cả ông bà tổ tiên, các vị Phật Bồ Tát, những người đã cho chúng ta sự sống và hạnh phúc. Ngoài ra, theo Đức Phật, các thần linh là không có thật, cho nên chúng ta không nên sợ hãi, cũng không nên thờ phượng, mà phải thờ phượng những người trực tiếp tạo ra chén cơm manh áo và hạnh phúc cho chúng ta. Các tôn giáo khác khi ăn cơm, uống nước, đi ngủ, ác xì, bị tai nạn sống còn đều cảm ơn Chúa. Đang khi sống còn là nhờ vào các bác sĩ, ăn cơm, no áo ấm là nhờ đến cha mẹ. Mọi thứ chúng ta đều nhờ những người khác giúp đỡ, mà mình lại đi biết ơn một người nào đó không có thật. Đó là điều mà Đức Phật nói không phù hợp, để là dạy chúng ta phải thờ đúng và làm đúng theo việc chúng ta thờ. Vấn đề 5, thực tập tâm linh trong đạo Phật bao gồm có 2 phương diện: tu và học. Học cho xử lý thông đôi nẻo, tu để giác mê rõ một nguồn. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy chúng ta phát huy niềm tin lý trí. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra 10 tiêu chí để xây dựng một niềm tin khoa học. Ngài dạy 5 nội dung đầu như sau: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó đã trở thành truyền thống. Truyền thống chưa chắc là đã đúng. Có những truyền thống có giá trị, nhưng có những truyền thống chúng ta phải đặt lại vấn đề. Chỉ khi nào chúng ta thấy có giá trị thì chúng ta mới tin thôi. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Thì kinh điển là được biên tập về sau. Cho nên á, chúng ta phải dùng lý trí soi xét, đánh giá để chúng ta tránh mê tín dị đoan. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn đãi quá rộng. Lời đồn đãi và chân lý vốn khác nhau. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được do các bậc thầy uy tín của mình nói. Thầy cô giáo, thậm chí là các giáo sư hàng đầu của thế giới, các nhà khoa học cũng chỉ là một dữ liệu tham khảo của chân lý, chứ không phải là tự thân của chân lý. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lối suy nghĩ của cá nhân. Vì như thế là rất chủ quan, mà chủ quan thì rất dễ bị rơi vào sai lầm. Cho nên là chúng ta phải học Phật bằng cách là đọc sách Phật để mở mang trí tuệ, sáng suốt hơn, thấu ra, hiểu rộng. Cho nên chúng ta mới biết rõ được đâu là những điều nên tin, đâu là những điều không nên tin. Những điều nên tin trong đạo Phật bao gồm là tin đề sau là có thật, để chúng ta sống đạo đức ở kiếp này, có trách nhiệm với lời nói, hành động, việc làm và suy nghĩ của bản thân. Tin nhân quả nghiệp báo là có thật, để chúng ta không phạm pháp và trái với đạo đức. Tin rằng là những gì chúng ta nỗ lực là có thể trở thành hiện thực được. Nhờ đó chúng ta sống lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn. Để học Phật được tốt, các quý Phật tử tối thiểu mỗi tuần phải đến chùa một lần. Chùa Thượng Sơn sắp tới sẽ có một thư viện về Phật học, gồm có khoảng 1.000 quyển kinh sách quan trọng để chúng ta nghiên cứu, học hỏi, vượt qua các hình thái mê tín, sống hạnh phúc hơn. Đọc sách thánh hiền, mở mang được tâm trí, ta sẽ làm được rất nhiều vĩ đại. Thời gian giải trí cho các loại hình giải trí tốn quá nhiều. Thỉnh thoảng ta phải dành thời gian để đọc những sách có giá trị, mở mang thêm những điều chúng ta chưa biết, điều chỉnh những điều chúng ta chưa hiểu đúng, đào sâu những gì mà chúng ta đã biết rồi. Ngày nay đó, kinh sách Phật đó được phổ biến bằng 3 dạng. Thứ nhất là in ấn, thứ hai là internet, thứ ba là dạng âm thanh. Các quý Phật tử có thể vào 3 trang web sau đây do chùa Giác Ngộ, nơi chúng tôi làm chủ trì từ năm 1992, biên tập để tìm hiểu về nền minh triết rất sâu sắc của đạo Phật. Trang thứ nhất, trang đạo Phật ngày nay.com, có trên 400 quyển sách Phật học và hàng ngàn các bài nghiên cứu được phân loại thành các nhóm học thuật khác nhau. Trang pháp thứ hai, trang tủ sách Phật học.com, gồm có tất cả hàng ngàn trang kinh Phật dạy được âm thanh hóa bởi giọng đọc của các phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng, đài tiếng nói và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Có trên 100 album nhà Phật giáo và trên 2.700 đề tài thuyết giảng của chúng tôi trong 10 năm qua. Quý vị có thể tham khảo để tìm hiểu về đạo Phật. Trang 3 là trang phatam.com, do chùa Giác Ngộ biên tập, tập hợp gần 20.000 bài giảng của các tu sĩ Phật giáo trong nước và nước ngoài dưới dạng video rất phong phú về nội dung. Vào đó chúng ta có một kho tàng về tâm linh để học hỏi và sửa đổi nhân cách, trở nên vĩ đại và hạnh phúc hơn. Thì nhờ học Phật một cách có bài bản hoặc học Phật một cách tự học, chúng ta sẽ hiểu và thực tập được đạo Phật có kết quả nhanh chóng hơn. Để thực tập Phật có kết quả thì mỗi người Phật tử tại gia mỗi ngày phải có tối thiểu 30 phút đọc kinh Phật và thực tập tâm linh. 30 phút là quá ít cho nhu cầu hạnh phúc tâm linh trong một ngày. Các tín đồ, các tôn giáo khác đều có những thời khóa tụng kinh tại nhà. Chỉ có đạo Phật, các Phật tử chưa được thuần thành như thế thôi. Đang khi đạo Phật thì quá sâu sắc, nền minh trước của đạo Phật thì có lệ lạc cho chúng ta, mà chúng ta lại bỏ cơ hội trải nghiệm tâm linh là quá uổng ích. Nhiều vị đó suốt một năm trời chỉ đi chùa được lần đầu năm và lần cuối năm để cầu phúc thôi, thì không thấm béo vào đâu. Đó là tình trạng tự bỏ đói hạnh phúc bản thân mình suốt 360 ngày. Cho nên kể từ đây trở đi đó, thì mỗi chủ nhật sáng vào lúc 8 giờ tại chùa Tượng Sơn sẽ có cái khóa lễ dành cho giới trung niên và lão niên từ 50 tuổi trở đi. Sau đó sẽ có một cái thời khóa Phật pháp hướng dẫn cho các vị hiểu biết thêm về đạo Phật. Chiều vào lúc 14 giờ sẽ có một cái sinh hoạt giới trẻ Phật tử. Các quý Phật tử có con em và cháu chích từ 5 tuổi trở lên và 40 hoài trở xuống nên khích lệ trở về chùa sinh hoạt. Tại đây đó, giới thanh thiếu niên sẽ được học Phật và tu Phật về đạo đức, về kiến thức, về các phương pháp, về sự đào sâu và các giá trị ăn vui. Nhờ đó đó, chúng ta không phải lo con em của mình bị hư bởi hưởng thụ ma túy, rượu chè, bài bạc, ăn chơi, bạn xấu và nghiện ngập internet. Thời gian của thanh thiếu niên giàu có bận rộn nhưng không có nghĩa là không đủ thời giờ để dành cho hạnh phúc tâm linh. Do đó các quý vị nên phát nguyện mỗi tuần đến chùa một lần. 8 giờ tối mỗi ngày đó thì tại chùa Tượng Sơn có khóa lễ tụng kinh. Hiện nay thì chùa chúng ta có khoảng từ 50 đến 80 người tụng kinh vào buổi tối. Nay chùa Tượng Sơn đã được khang trang rồi. Bộ Y tế đã đầu tư trên 15 tỷ đồng để trùng tu chùa. Các tiện nghi đã tương đối đầy đủ. Các quý Phật tử từ ở Phú Châu đến chùa Tượng Sơn chỉ trong vòng đường bán kính 2 cây số, 3 cây số, đi trong vòng 5 phút, 10 phút là đến. Nhiều Phật tử tuần thành ở trên Tây Sơn, cách đây 20 cây số còn xuống được. Ở huyện Hương Khê 60 cây số vẫn xuống được. Đang khi ở Phú Châu số lượng người đi chùa là quá ít đi. Chỉ có các Phật tử ở Sơn Giang, Sơn Quang á, thì siêng năng đi chùa ở đây thôi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, các quý Phật tử nên hòa vào niềm vui chung. Lúc nào rảnh, chúng ta nên dành 5 phút, 10 phút vào chùa thưởng cảnh, rồi trải nghiệm không gian tâm linh, rũ bỏ phiền muộn để sống an vui hạnh phúc hơn. Tràng vỗ tay của quý vị cho thấy quý vị đã cam kết và nhận thức được rằng đây là nguồn hạnh phúc mà chúng ta cần phải tình nguyện làm. Xin vị dành một tràng vỗ tay tiếp tục để tán dương mình. Ngoài việc tụng một thời kinh thì các quý Phật tử nên niệm Phật hoặc là ngồi thiền. Thiền là con đường chuyển hóa, vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Cách thức ngồi thiền rất đơn giản, có thể ngồi trên ghế, không nhất thiết là ngồi xếp bằng. Ngồi thẳng lưng trong tư thế thoải mái, không gượng gạo. Ta tập hít thở 4 thì. Thì 1 là hít một hơi thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái trong vòng 10 giây. Thì 2 giữ trạng thái như vừa nêu trong vòng 3 giây. Thì 3 thở ra một hơi thở thật là dài khoảng 10 giây. Thì 4 giữ 3 giây và tiếp tục chu kỳ 4 thì vừa nêu. Khi hít vào một hơi thật dài, ta liên tưởng không khí trong lành, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, thành công, nụ cười đang đến với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Khi thở một hơi thở thật dài ra bên ngoài, chúng ta liên tưởng đang tống trượt khí ra nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, sợ hãi, sầu lo, u não và những gì được xem là trở ngại cần phải vứt bỏ và loại trừ. Ai làm được như thế thì chúng ta sẽ trở thành một con người rất mới, rất hạnh phúc, rất sáng tạo. Thực tập thiền như vậy, trung bình mỗi ngày 2 lần, một lần 20 phút, quý vị sẽ có được cái trạng thái thư lắng và sáng tạo phát minh sáng kiến rất dễ dàng. Chúng ta sẽ điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bình an hơn. Các quý Phật tử nào quen với pháp môn tịnh độ, ngoài việc động kinh, làm các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện, dấn thân phụng sự cho cuộc đời, nên dành thời gian tối thiểu 30 phút mỗi ngày niệm Phật. Ta không nhất thiết là niệm ra tiếng. Niệm Phật để đồng lúc ấy tâm chúng ta không liên tưởng đến những điều xấu, phạm pháp, ngược với lương tâm. Đó là nghệ thuật thay thế rất tích cực. Tâm của con người đó giống như một vòng tròn, mà mỗi tích tắc trôi qua đó, khi nó lăn ở trên cuộc đời, nó sẽ tiếp xúc với các đối tượng. Và tâm mình để ý vào hơi thở, danh niệm Phật, thì nó không còn cơ hội để nghĩ việc xấu, làm việc bậy. Đây là cách thức chúng ta vượt qua các thói quen xấu. Đang khi niệm Phật, nhớ đừng có cầu nguyện van xin, mong mỏi gì hết, vì như thế là động niệm, loạn niệm, vọng tưởng. Thuần tí giữ tâm trạng thái chân không, giống như là đang hít thở ngồi thiền vậy. Sau thời ngồi thiền và niệm Phật, quý vị có thể hồi hướng công đức cho cha mẹ, ông bà, người thân, kẻ còn lẫn người mất đều được đầy lạc. Thì đó là cái nghi thức tâm linh ở trong đạo Phật, rất đơn giản nhưng rất có giá trị lớn. Kính thưa các quý Phật tử, vài phút tới đây tất cả chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm nghi thức nhận Đức Phật, nhận lời dạy của Đức Phật và nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy. Và kể từ khi chính thức trở thành Phật tử rồi, các quý vị không còn nên phân biệt thầy tôi với thầy người khác, chùa tôi với chùa người khác. Phải xem tất cả là con một nhà thôi. Mọi phân biệt đối xử kể từ đây cần phải được kết thúc. Đức Phật nêu ra trong rất nhiều kinh, giống như các con sông lớn, hàng triệu con rạch nhỏ, khi tuôn về biển cả, chỉ còn một tên gọi duy nhất là biển, chỉ còn một vị duy nhất là vị mặn thôi. Vào trong đạo Phật, chúng ta đều được gọi là con Phật. Chùa A không nên phân biệt với chùa B, Phật tử A không nên phân biệt với Phật tử B, mà chúng ta phải xem nhau là những người bạn đạo, xây dựng tinh thần hòa hợp đoàn kết thương yêu như là nước hòa với sữa, không thể tách rời nhau. Đó là cái tông chỉ mà Đức Phật đã dạy. Chưa có một tôn giáo nào sử dụng các hình ảnh ấn tượng nói về cái sự hòa hợp đoàn kết như Đức Phật đã dùng nước và sữa. Chúng ta không thể tách ra được ở trong nước với sữa hòa hợp chung, đâu là nước, đâu là sữa, vì nước và sữa cùng là chất lỏng, hòa tan được với nhau rất nhanh chóng. Và sống được tinh thần như thế, chúng ta sẽ góp phần làm cho Phật giáo tại huyện Hương Sơn và đặc biệt là trên toàn tỉnh Hà Tĩnh, rộng hơn nữa là cái vùng Bắc Trung Bộ, ngày càng được phục hưng. Như trong 7 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã dày công giới thiệu đạo Phật cho tất cả chúng ta. Sau trên 50 năm đạo Phật bị suy vong tại đây, kính chúc các quý Phật tử một năm mới Quý Tỵ 2013 an lạc, hạnh phúc, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.